vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn ba câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, hồi ức tham gia lớp giảng pháp truyền công của sư phụ tại Cáp Nhĩ Tân. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc. Vào tháng 7 năm 1994, tôi đã đến Học viện Nghệ thuật của Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân để dạy một khóa thư pháp trực tiếp trong vòng một tháng. Ngày 4 tháng 8, khi lớp dạy trực tiếp gần kết thúc, lúc tôi đang ở khuôn viên trường thì nhìn thấy rất nhiều người dáng vẻ vội vội vàng vàng đến từ các địa phương khác nhau, nên tôi bước đến hỏi thăm. Các anh chị đông người như thế đến từ đâu? Có hội nghị hay tham gia hoạt động quy mô lớn nào à? Họ nói đến tham dự khóa giảng khí công, pháp luân công. Trong tâm tôi nghĩ, nhiều người từ xa đến như vậy, chắc chắn môn khí công này rất tốt, mình nhất định phải đến nghe giảng mới được. Tôi lại hỏi lớp học ở đâu, còn có thể mua vé được không? Họ nói rằng vé có thể không có, họ đều phải đặt mua trước đó, rằng tôi có thể đến sân vận động khúc côn cầu hỏi thăm xem sao. Ngày hôm sau, tôi thức dậy rất sớm để chuẩn bị đi sân vận động khúc côn cầu mua vé. Tuy nhiên, tôi không biết đường, cũng không biết liệu mình có thể mua được vé hay không. Đồng thời cũng không biết có một sức mạnh vô hình nào đó khiến tôi nhất định phải tham gia lớp học này. Trên đường đi, tôi cứ hỏi thăm suốt, cuối cùng cũng đến được sân vận động khúc côn cầu. Mặc dù xuống xe lại phải đi bộ một quãng đường dài, dẫu con đường nhỏ ấy mấp mô gập ghềnh, nhưng tôi không cảm thấy mệt. Tinh thần tràn đầy năng lượng, vừa bước đến cổng liền thấy có 10 người cũng đang đứng đợi mua vé ở đó. Có một vị nhân viên công tác bước đến nói, các anh chị xếp hàng nhé, vé được bán lúc 9 giờ nhưng số lượng rất hạn chế, không hẳn đều có thể mua được. Khi tôi mua được vé, tôi cảm thấy rất vui và rất cảm động. Lúc ấy tôi hoàn toàn không biết gì về pháp luân công. Tôi cho rằng khí công giống như chuyển động tự nhiên của đả quyền, rất đáng ngưỡng mộ. Tôi thường xem qua đả quyền khí công trên TV vào những năm 1990 bởi vì tôi đã tập luyện võ thuật từ nhỏ nên tôi rất quan tâm đến khí công. Lớp học bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút vào buổi tối. Xe buýt đón và trả khách ở điểm cố định tại Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân. Thật sự rất tiện lợi khi được đưa đón tận cổng như vậy. Tôi thấy có rất nhiều người cũng đến sân vận động khúc côn cầu nghe giảng. Mỗi người bước vào hội trường và tự tìm vị trí của mình. Tuy có chút ồn ào, nhưng không rối loạn mà rất trật tự. Chỗ ngồi của tôi ở ngay phía trước vài hàng ghế đầu tiên, nơi sư phụ giảng, vị trí đối diện và khoảng cách rất gần với sư phụ. Gần 6 giờ 30 phút, tôi nhìn thấy sư phụ mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, dáng người cao lớn. Sư phụ bước lên bục giảng, tất cả mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt khá lâu để chào đón sư phụ. Vào lúc này, giọng nói của sư phụ vang lên trong khắp hội trường, đặc biệt rõ ràng, đặc biệt to. Toàn hội trường lập tức im phăng phắc lắng nghe sư phụ giảng. Khi sư phụ lên tiếng chào mọi người, tôi ấn tượng âm thanh vang dội từ giọng nói của sư phụ. Sau đó sư phụ giới thiệu một chút về bản thân. Tôi lắng nghe mà chấn động, trong tâm nghĩ, thật lợi hại. 5-6 nghìn người nghe giảng mà không nói chuyện cũng không hút thuốc, trong tâm tôi vô cùng bội phục. Tôi cảm thấy vị sư phụ này thật vĩ đại. Trên toàn quốc, thậm chí trên toàn thế giới cũng chưa từng gặp qua một vị cao nhân như vậy. Sư phụ không cần dùng bản thảo khi giảng bài, vừa giống như một nhà diễn thuyết, vừa giống như tổng thống diễn thuyết khi nhậm chức, uy lực và uy danh cực cao, không phải là điều mà người bình thường có thể có được. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chưa kịp mở mắt, thì bị ánh sáng màu đỏ sáng bao phủ trước mắt, chói lóa đến nỗi không thể mở mắt được. Tôi cho rằng người khác cũng có thể nhìn thấy nên hỏi bạn cùng phòng ký túc xá, nhưng họ đều nói không nhìn thấy gì cả. Sau này tôi mới biết, lúc đó mình khai thiên mục nên nhìn thấy được như vậy. Ngày thứ ba tịnh hóa thân thể, vào tối ngày thứ tư tôi có việc quay về nhà nên lỡ mất một buổi học, tôi rất hối hận về điều này. Sáng hôm sau tôi nhớ có thêm một lớp vào sáng chủ nhật, vì tôi đến muộn nên biết rằng đi lại tới lui sẽ ảnh hưởng đến mọi người nên không có đến đúng chỗ của mình. Lúc ấy tôi nhìn thấy trên tầng có một chỗ nên bèn lặng lẽ đến đó ngồi nghe sư phụ giảng. Sư phụ giảng khoảng 30 phút thì phát hiện ra tôi nên thoáng nhìn một cái khiến tim tôi đập thình thịch. Trong tâm tôi nghĩ, sư phụ ơi, con mua vé rồi, chỉ là con đến trễ nên mới ngồi ở đây thôi, ngài đừng đuổi con ra ngoài nhé. Tôi là người có duyên phận rất lớn nhưng ngộ tính lại cực thấp. Trong hội trường, khi sư phụ nói mọi người có thể bỏ cây quạt đang cầm trong tay xuống, lúc đó trong tay tôi đang cầm một cây quạt rất to nhưng vẫn cứ quạt tới quạt lui. Hồi ấy tôi trẻ, vẫn còn muốn phấn đấu một phen nơi người thường. Tôi cũng có nhiều sở thích, nào là võ thái cực quyền, toán quái, thư pháp, vân vân. Mục đích là trở thành người mạnh mẽ trong người thường, chấp trước vào danh lợi. Loại tâm danh lợi và tâm háo thắng đó cực kỳ mạnh mẽ. Trong tu luyện phải bỏ đi những tâm này, tu luyện phải chuyên nhất, tu khổ. Ngày giây phút đó tôi ngỡ ngàng, trong tâm nghĩ mình vẫn còn trẻ, lập tức phải buông bỏ những điều này, thật không hề dễ dàng gì. Bên cạnh tôi có một cô học viên lớn tuổi khai thiên mục và nhìn thấy sư phụ đã xuất ra rất nhiều tiểu pháp luân như hoa tuyết giăng khắp cả hội trường, rơi lên thân thể của học viên. Tôi rất hiếu kỳ và điều này cũng làm tăng thêm tính tâm tu luyện của bản thân. Sư phụ nói với mọi người đứng dậy, bảo mỗi học viên nghĩ một chút đến bệnh của bản thân hoặc bệnh của người thân. Sư phụ ân cần nói to và rõ. 1, 2, 3, dậm chân trái xuống trước, bệnh liền được bài xuất ra và thân thể được tịnh hóa. Lúc này cơ thể tôi thật nhẹ nhàng, cô học viên bên cạnh nhìn thấy có một quả cầu lửa to lớn từ mặt đất di chuyển đến thân thể từng người. Khi dạy đến bài công pháp thứ tư, Pháp Luân Chu Thiên Pháp, sư phụ bước xuống đi một vòng quanh hội trường. Khi đến chỗ chúng tôi, nhìn thấy động tác của tôi không chuẩn xác, nên bảo người học viên dạy công bên cạnh sư phụ sửa lại cho tôi. Sư phụ rất cẩn thận, không bỏ sót bất kỳ một ai, ngoài quan tâm tất cả, thật sự rất vất vả. 1. Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa phiên minh, người bên ngoài cửa cũng nhận được lợi ích. Mẹ chồng bị đau chân, cũng đi cùng con gái tôi đến, nhưng họ không có mua vé nên không vào trong. Trong mấy buổi học đều đợi ở bên ngoài cửa cho đến khi lớp học kết thúc. Bởi vì sau khi tôi nghe giảng xong, tan lớp thì dẫn mẹ chồng đi bệnh viện khám bệnh. Khi ấy bác sĩ bảo không có bệnh gì hết thì quay lại làm chi. Mẹ chồng cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu sao đến Cáp Nhĩ Tân thì chân không còn đau nữa. Về sau mới biết rằng sư phụ đã giúp bà tịnh hóa thân thể. Hôm lớp học kết thúc, mọi người đều rất trật tự. Tôi có thói quen hiếu động từ nhỏ nên tôi đi thẳng về phía trước và băng qua lan can bằng thép không dỉ, xuyên qua hội trường, đến khu vực bên ngoài sớm một chút để có thể nhìn sư phụ ở phạm vi gần hơn. Tôi đợi ở bên ngoài cổng chỗ con đường sư phụ sẽ đi qua và sư phụ đã đến, dáng người cao lớn phi phàm, từ bi và trang nghiêm. Sư phụ lập chưởng hướng về phía chúng tôi. Có vài đồng tu phía trước tôi chủ động bắt tay với sư phụ. Tôi không có giơ tay ra bởi vì tôi nhìn thấy sư phụ cao lớn trang nghiêm như vậy. Tôi nghĩ mình có tư cách gì mà dám bắt tay với sư phụ kia chứ. Khi ấy sư phụ đi lướt qua bên cạnh tôi. Bấy nhiêu đó tôi cũng khiến tôi vinh hạnh lắm rồi. Có một vị đồng tu ở phía sau tôi cũng giơ tay ra nắm lấy tay sư phụ mãi không buông. Trong khi đó sư phụ còn phải lên xe. Ấy vậy mà anh ấy vẫn cứ nắm khư khư. Lúc này chiếc xe hơi màu đen của sư phụ bị chắn bởi vài chiếc xe buýt lớn ở phía trước. Tôi thấy vậy cũng rất sốt ruột nên phải bước tới hướng dẫn tài xế xe buýt để họ mau tránh đường. Bắt đầu từ hôm đó, thân và tâm của tôi đều được tịnh hóa, tầng thứ cũng đề cao lên, cơ thể đặc biệt nhẹ nhàng, cảm giác như bay bổng trên không. Đã trải qua 27 năm rồi, nhưng từng cảnh tượng cứ luôn diễn ra hết sức sống động trước mắt tôi, mãi mãi không thể nào quên. Hôm nay tôi viết ra hồi ức này để chia sẻ với các đồng tu. Câu chuyện thứ hai, nhớ lại khung cảnh trực tiếp lắng nghe sư tôn giảng pháp truyền công, bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục. Tôi từng có may mắn nghe sư tôn giảng pháp 3 lần và gặp sư tôn 5 lần. Thấm thoát đã 27 năm trôi qua, kỷ niệm ấy thật khó quên. Nay tôi viết ra hồi ức này để chia sẻ với các đồng tu. 1. Chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp trong lớp truyền pháp ở Quý Châu. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1993, lớp truyền pháp lần thứ 3 được tổ chức ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Ngày thứ nhất, sư phụ giảng pháp ở hội trường chính phủ tỉnh vì có rất đông người đến tham gia, trong khi chỗ ngồi trong hội trường cực kỳ hạn chế, nên phần lớn mọi người ngồi chật kín ở hai bên hội trường, lối đi phía sau và cả chỗ cổng vào. Vì vậy, ngày hôm sau, lớp học được chuyển đến cung thanh thiếu niên tỉnh. Đây là lần đầu tiên tôi may mắn được nghe sư phụ giảng pháp, được gặp sư phụ. Sư phụ có dáng người cao lớn, vẻ mặt từ bi tường hòa, bước lên bục giảng. Tôi cảm thấy dường như đã từng gặp qua sư phụ rồi, cảm giác rất thân thiết. Tôi ngồi ở vị trí giữa hội trường, hơi gần phía trước một chút. Mỗi ngày sư phụ giảng pháp 2 giờ đồng hồ, trước mặt chỉ có một trang giấy nhỏ. Sư phụ giảng pháp một cách thông tục dễ hiểu. Mỗi ngày chỉ cần sư phụ bắt đầu giảng pháp thì cả hội trường lập tức im phăng phắc. Sư phụ giảng pháp có sức hấp dẫn và thuyết phục đối với tất cả học viên chúng tôi. Tuy nhiên, tôi lại nghe và cảm nhận pháp mà sư phụ giảng trong giấc ngủ say. Trong 9 ngày của lớp giảng pháp lần thứ 3 ở Quý Dương, mỗi ngày sau khi sư phụ bắt đầu giảng pháp được vài phút thì tôi liền chìm vào giấc ngủ, ngủ rất ngon. Chồng lay dậy nhưng tôi cũng không tỉnh nổi. Sư phụ giảng pháp xong thì tôi tỉnh lại ngay, hơn nữa tinh thần còn đặc biệt tốt. Khi sư phụ giảng pháp đến ngày thứ 2, chẳng mấy chốc tôi lại chìm vào giấc ngủ. Sau khi sư phụ giảng pháp xong, tôi lại thức dậy. Cứ như thế cho đến khi kết thúc lớp 9 ngày, ngày nào cũng vậy. Tôi vốn có bệnh trong não, sư phụ điều chỉnh cho tôi nên mới để tôi vào trạng thái ngủ mê man. Đại não của tôi bị thương rất nghiêm trọng. Khi con gái 5 tuổi và con trai 2 tuổi, chồng cũ của tôi đã qua đời trong một tai nạn xe cộ. Anh ấy ra đi, để lại ba mẹ con chúng tôi. Khi đó tôi mới 20 mấy tuổi, đau khổ đến tuyệt vọng, nên tôi cứ đập đầu vào tường. Nếu bên cạnh có người, thì họ sẽ bước đến can ngăn và khuyên tôi. Nếu không có người, thì tôi cứ trực tiếp đập đầu vào tường như thế, cho đến khi bị một thanh gỗ đập vào thì bất tỉnh và mất tri giác. Lúc ấy đầu của tôi bị tổn thương hết sức trầm trọng. Sư phụ vì để tôi có thể đắc pháp, vừa phải thanh lý bệnh trong não của tôi, vừa phải để tôi có thể nghe được pháp, nên mới để tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Điều này giống như sư phụ giảng. Nhưng bộ phận thính giác một số người không có vấn đề gì. Họ ngủ rất say, nhưng một chữ cũng không bỏ sót, họ nghe được hết. Trích bài giảng thứ 2, chuyển pháp luân. Cho nên pháp mà sư phụ giảng tôi nghe được hết. Như hai ví dụ sau. Tết Trung Thu năm đó gần với ngày 15 tháng 8 dương lịch, chồng tôi đề nghị mua gà sống và cá sống ăn mừng lễ. Tôi nói, sư phụ giảng không được sát sinh. Chồng nói, anh đâu có nghe thấy, em ngủ mà nghe được ư, thật lạ nhỉ. Anh còn nói, mua lần cuối cùng, sau này sẽ không sát sinh nữa, được không? Tôi nói, sư phụ nói phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, bắt đầu làm từ bây giờ, không được à. Vậy là chồng không nói gì nữa. Một hôm nọ, chồng tôi đột nhiên nổi nóng, lại còn giơ tay định đánh tôi. Tôi nói sư phụ đã giảng, đã bất hoàn thủ mà bất hoàn khẩu. Trích giảng pháp tại lễ thành lập Phật Học Hội Singapore năm 1996, giảng pháp tại các nơi một. Tôi hỏi anh ấy không nghe thấy hay sao? Tay của chồng tôi lập tức không còn chút sức lực, rồi từ từ hạ xuống. Anh ấy nói, kỳ lạ, sao mình chẳng nghe thấy vậy? Kể từ đó, tôi và chồng cùng nhau tu luyện pháp luân công, cũng thôi không còn cãi vã hay đánh nhau nữa. Điều này trở thành câu chuyện tốt đẹp được các đồng nghiệp, đơn vị và hàng xóm khen ngợi mãi. Trước khi tu luyện, tôi đã mắc hơn 10 căn bệnh như viêm gan B, đau nửa đầu, giảm tiểu cầu, hội chứng Meniere, viêm khớp dạng thấp, viêm thận, thiếu máu và chứng vai đông lạnh do thần kinh, vân vân. Nhiều năm qua tôi chạy chữa khắp nơi, không ngày nào là không đến bệnh viện để chích thuốc, hàng ngày còn uống từng vốc thuốc Tây và uống từng bát lớn thuốc Bắc sắc, nhưng vẫn không hề có chút kết quả khả quan nào. Trong lớp học ở Quý Châu, một ngày trước khi giảng pháp, sư phụ nói mọi người đứng dậy, rồi bảo mỗi học viên nghĩ về chỗ có bệnh của bản thân mình. Sư phụ hô, 1, 2, 3, dậm chân trái trước, để bệnh của bản thân bài xuất ra. Nhưng tôi đứng ngây người ra đó, đầu não trống rỗng, căn bản là không nghĩ ra bất kỳ một bệnh nào hết. Tôi nghĩ rằng bản thân mình ngủ trong khi nghe pháp, lúc sư phụ điều chỉnh bệnh trạng trong não của mình thì các bệnh khác cũng được thanh lý cả rồi. Cho nên khi mọi người được điều chỉnh bệnh thì tôi không còn bệnh nữa. Tất nhiên là não trở nên trống rỗng và không có phản ứng. Kể từ đó trở đi, một người mà toàn thân mắc bệnh, tinh thần và sức lực đều kiệt quệ như tôi, thì 27 năm qua chưa bao giờ phải bước đến bệnh viện, cũng chẳng cần phải uống một viên thuốc nào. Khi gặp chuyện phiền muộn trong tâm, tôi liền chịu theo sự dạy bảo của sư phụ mà hướng nội tìm, tìm ra chỗ thật sự thiếu sót của bản thân. Làm được như vậy thì tức khắc thân tâm nhẹ nhõm, tốt đẹp và rất hạnh phúc. Ban đầu tôi và chồng mang tâm trị bệnh mà đến tham gia lớp truyền pháp. Tuy nhiên sau khi kết thúc lớp học 9 ngày, tôi nhận thấy tâm đến để trị bệnh đó không còn có nữa. Bản thân tôi cũng không biết nó biến mất từ bao giờ. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy thật kỳ lạ. Lúc kết thúc lớp học ở Quý Châu, tôi may mắn thỉnh được quyển sách Pháp Luân Công. Tôi háo hức khi mua được quyển sách quý báu, cứ như là người đói khát lâu ngày, như nắng hạn chờ mưa. Cứ 2 ngày tôi đọc xong một lượt sách, 2 ngày đọc xong một lượt sách. Trong quá trình học Pháp, lặp đi lặp lại như vậy, tôi minh bạch được rất nhiều pháp lý. 2. May mắn được gặp sư phụ ở núi Nga Mi. Vào ngày 29 tháng 5 năm 1994, khi sư phụ giảng Pháp ở Thành Đô, đây là lần may mắn thứ 2 được nghe sư phụ giảng Pháp và được gặp sư phụ. Địa điểm là hội trường của một nhà khách, học viên mới và cũ đến từ khắp các nơi trên toàn quốc. Các học viên Quý Châu chúng tôi gặp nhau ở trên chuyến tàu đến Thành Đô và chúng tôi được biết rằng sư phụ đang giảng Pháp ở Trùng Khánh. Sau đó chúng tôi mới hiểu rằng lớp học Thành Đô sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau, trong khi sư phụ lại đến rất muộn vào ngày hôm trước. Sư phụ vì cứu độ chúng ta mà vất vả vô cùng. Khi sư phụ giảng Pháp, trong hội trường hết sức im lặng. Mỗi ngày sư phụ giảng Pháp gần 2 giờ đồng hồ. Tôi chưa bao giờ thấy sư phụ uống một ngụm nước nào trong khi giảng Pháp. Mỗi ngày sau khi giảng Pháp xong, học viên được hướng dẫn các động tác trên sân khấu. Sư phụ ở trong hội trường, đi lại giữa các học viên và tận tay sửa các động tác cho mọi người. Điều này khiến cho mỗi học viên chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô tỷ. Tầng dưới của lớp truyền pháp là nhà hàng, nơi bán đầy đủ các loại thức ăn và nước giải khát. Một hôm, vài học viên chúng tôi đang lựa chọn những món mà mình muốn ăn. Trong nháy mắt, chúng tôi thấy sư phụ đang ngồi một mình. Trước mặt là một đĩa dưa chua nhỏ và trong tay cầm 2 cái bánh bao. Sư phụ sống thật tiết kiệm và giản dị. Khi ấy tôi đang lựa chọn thức ăn và cảm thấy rất xúc động. Tôi lập tức mua ngay một món rất tiện lợi rồi dùng bữa. Vào ngày thứ 2 sau khi kết thúc lớp học Thành Đô, một số học viên Quý Dương chúng tôi hẹn nhau đi núi Nga Mi. Trên đường đi, chúng tôi may mắn gặp được sư phụ. Khi chúng tôi đến Lạc Sơn, lúc ngồi trên thuyền máy trên dòng Vân Giang, 10 học viên chúng tôi đã gặp sư phụ ở đây. Lúc đó có khoảng 30 hoặc 40 người trên thuyền máy, đa số là học viên của lớp Thành Đô. Còn khi ấy, sư phụ đi cùng với mấy vị trạm trưởng ở Quý Châu, Hồ Bắc, vân vân. Tôi ngồi ở cuối con tàu, nhìn thấy sư phụ đứng ở vị trí mũi tàu, ánh mắt dõi về Lạc Sơn Đại Phật ở phía trước, và chúng tôi cũng nhìn thấy Lạc Sơn Đại Phật từ xa. Khi xuống núi, tôi đi sau mọi người, cách nhóm khoảng 10 phút. Đến một đoạn đường đá bằng phẳng, tôi bỗng gặp sư phụ. Sư phụ đứng ở phía trước, cách tôi 1,5 mét, chừng chân một chút. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, tôi vừa mừng, vừa ngạc nhiên. Tôi không biết nên nói gì mới đúng. Sư phụ mỉm cười nói, mau xuống núi nhé, dọc đường rất phức tạp. Tôi chỉ nhớ đại ý sư phụ nói như thế. Lúc này tôi mới chợt bừng tỉnh, vội nhường đường cho sư phụ đi qua và song thủ hợp thập cúi chào sư phụ. Khi tôi đi về phía trước 2 bước, quay đầu nhìn lại thì không thấy sư phụ đâu nữa. Thật là kỳ lạ. 3. Nhìn thấy Pháp Luân giăng khắp bầu trời ở điểm luyện công buổi sáng khi tham gia lớp học ở Quảng Châu. Vào ngày 21 tháng 12 năm 1994, lớp truyền Pháp ở Quảng Châu được tổ chức tại sân vận động Thiên Hà. Có 5 hoặc 6.000 người đến tham dự lớp học. Ngoài ra, còn có khoảng vài trăm học viên không mua được vé, phải đợi ở bên ngoài sân vận động. Các học viên đến từ Hồng Kông, Đài Loan và khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Xa nhất là Giai Mộc Tư, TT Cáp Nhĩ. Họ vượt qua hàng nghìn dặm để đến Quảng Châu nghe sư phụ giảng Pháp. Lớp học ở Quảng Châu là lần thứ 3 tôi may mắn được lắng nghe sư phụ giảng Pháp, là lần thứ 4 được gặp sư phụ. Tôi ngồi ở vị trí thứ 2, vị trí thứ nhất bên cạnh tôi là một người đàn ông phương Bắc, tầm 40 tuổi, trông có vẻ mới tham gia lớp học lần đầu tiên. Vào mấy ngày đầu khi sư phụ giảng Pháp, sư phụ chỉ cần giảng đến các môn khí công khác trong xã hội, giảng đến pháp lý về phụ thể và ngôn ngữ vũ trụ, v.v. thì có thể nghe được âm thanh chít chít gừ gừ, chít chít gừ gừ phát ra từ trong miệng của anh ấy. Sư phụ đã nhìn về phía anh ấy vài lần, trong ánh mắt của sư phụ phát ra những tia sáng. Tôi nhận ra rằng sư phụ vừa giảng Pháp vừa thanh trừ can nhiễu. Cuối cùng, sau 2 hoặc 3 ngày thì người đàn ông phương Bắc mới không phát ra âm thanh kỳ quái nữa. Lúc này anh ấy lắng nghe rất chăm chú. Chúng tôi ở tại khách sạn Thanh Vân. 10 người chúng tôi đều là học viên Pháp Luân Công. Mặc dù chúng tôi không quen biết nhau, nhưng cảm thấy vô cùng thân thiết và quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Vào ngày thứ 3, được biết tin mọi người sẽ đi công viên Việt Tú luyện công tập thể. Ngày hôm sau, hàng chục học viên chúng tôi đã vội đến đó từ sáng sớm. Chao ôi, công viên thật rộng lớn. Các học viên Pháp Luân Công ngồi khắp trên các khoảng đất trống, tất cả đều đang luyện bài công pháp thứ 5. Vào sáng sớm ngày thứ 2, khi mọi người đến công viên Việt Tú luyện công, trong khi luyện công xuất hiện một cảnh tượng kỳ diệu. Trên không của công viên, trên đầu chúng tôi, trên bầu trời bao la xuất hiện vô số pháp luân giăng khắp trời, còn có nhiều đám mây cát tường mang nhiều màu sắc khác nhau. Màu nền của các pháp luân với kích thước lớn nhỏ đều rất sặc sỡ, lấp lánh ánh kim quang. Một số pháp luân rất lớn, rất hùng tráng, một số pháp luân tự xoay chuyển. Một số pháp luân vừa xoay chuyển vừa đong đưa qua lại như con thoi, tất cả đều đang xoay chuyển trên bầu trời. Dù đứng ở bất kỳ góc nào trong công viên cũng đều có thể nhìn thấy cảnh tượng này, thật sự rất tráng lệ. Các học viên đều vỗ tay hoan hô. 4. Được gặp sư phụ lần thứ 5 ở Quý Dương. Vào ngày 23 tháng 9 năm 1997, đây là lần cuối cùng tôi may mắn được gặp sư phụ. Từ giây phút tôi nghe nói sư phụ sẽ đến Quý Dương cho đến khi tôi nhìn thấy sư phụ và đến lúc sư phụ rời đi, lúc nào trong tâm tôi cũng xúc động. Sư phụ giảng Pháp hơn 1 giờ đồng hồ, các học viên đều lắng nghe mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tất cả chúng tôi đều có một cảm giác hạnh phúc khi được vinh dự gặp sư phụ. Câu chuyện thứ 3, tôi đã đắc Pháp như thế. Bài viết của Tôn Đào, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc. Năm nay tôi 71 tuổi, đã tu luyện Đại Pháp được 23 năm, cũng trải qua nhiều thăng trầm mới có thể đi đến ngày hôm nay. Khi sư phụ truyền Pháp đã từng giảng, một số học viên vừa nghe Pháp vừa mạ lị tôi chính là một trong số học viên như vậy. Đến giờ hồi tưởng lại, quả thật tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, không biết giấu mặt đi đâu. Đó là khoảng thời gian vào cuối tháng 4 năm 1994, thời điểm tôi đang nhập viện điều trị. Khi ấy tôi bị bệnh rất nặng, mắc bệnh tim, bệnh dạ dày, viêm đại tràng, co thắt mạch máu não, vân vân, thường phải nhập viện cấp cứu. Phía sau bên trái đầu của tôi lại mọc lên một cục bướu kích thước cỡ quả trứng nhỏ, nhưng không thể làm phẫu thuật, chỉ có thể để yên như vậy. Khi đi đường, tôi thường nghiêng về phía sau và bị ngã sấp mặt. Mấy năm qua, hầu như bệnh viện nào tôi cũng từng đến để điều trị, cũng từng tiếp xúc nhiều loại khí công tiểu đạo. Chỉ cần nghe nói chỗ nào chữa khỏi bệnh, tôi liền lập tức đi ngay, bao nhiêu tiền tôi cũng dám chi. Tiêu tốn vô số tiền, nhưng bệnh càng chữa lại càng nặng, càng trị thì càng nhiều thêm. Tôi không biết mình đã muốn chết bao nhiêu lần, từng để điện giật, đập đầu vào tường và uống thuốc ngủ tự vẫn, nhưng tôi vẫn không chết. Suy nghĩ đầu tiên của tôi mỗi sáng sau khi tôi thức dậy là, tại sao mình vẫn chưa chết? Tôi thực sự không còn can đảm để sống tiếp nữa, cảm thấy sống không bằng chết. Lần này tôi lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó nằm viện trực tiếp điều trị. Trong bệnh viện, tôi phải thở oxy và tiêm thuốc mỗi ngày, nhưng tôi vẫn không thể thở nổi và mặt tôi bị bịt kín đến bầm tím. Lúc này, một người họ hàng đến bệnh viện thăm tôi và gửi cho tôi 2 vé tham dự lớp khí công. Cô ấy muốn mời tôi tham gia nghe giảng và nói rằng môn khí công này tốt như thế nào, đối với trị bệnh khỏe thân có công hiệu ra sao. Cô ấy nói rằng cô ấy đã học xong một khóa và cho biết đã đi theo sư phụ đến mọi nơi để nghe giảng pháp, vân vân. Sau khi cô ấy về, tôi ngồi trên giường bệnh, trong tay cầm 2 vé tham dự lớp khí công, nhưng trong lòng lại cảm thấy lo âu. Vì tôi liên tục bị lừa dối trong mấy năm qua, tôi đã nghe rất nhiều bài giảng về khí công và luyện tập cùng với họ, nhưng đều không có hiệu quả. Tôi sớm đã quyết tâm không để bản thân bị lừa nữa, nhưng phải làm sao bây giờ? Thôi không đi nữa, đành phụ lòng tốt của họ hàng vậy. Và tôi thấy có lỗi vì người nhà đã chi ra 100 nhân dân tệ để mua vé. Tôi cả ngày cứ mặt ủ mày ê, không còn tâm tư ăn uống nữa. Chồng tôi thuyết phục rằng cô ấy biết bà đang bị bệnh nặng, biết bà chỉ có hôm nay không có ngày mai rồi, dù sao cô ấy cũng đã mua 2 vé. Nếu bà sợ xảy ra chuyện gì thì hãy để con mình đi cùng, tôi sẽ chở bà đến lớp và con gái sẽ dìu bà đi. Nghe giảng xong, chúng ta lại quay về bệnh viện. Dưới sự thuyết phục của mọi người, tôi nghĩ thôi thì bị lừa lần cuối cùng cũng được. Tới ngày đến lớp nghe giảng, tôi mang tâm thái sẵn sàng bị lừa dối lần cuối cùng đến tham dự. Hiệu quả 2 ngày đầu nghe giảng không được tốt vì tôi chưa tiến nhập vào được trạng thái nào, nên sư phụ cứ ở trên bục giảng, tôi cứ ngồi dưới khán đài tức giận. Người họ hàng nhìn thấy tôi không vui và nói, tôi đã thiên vị chị, sắp xếp người khác ngồi ở xa hoặc tầng 2, xếp cho chị một chỗ số 1, hàng thứ 3 tầng trệt, tôi không ngờ chị vẫn như thế. Lúc đó tôi nghe sư phụ giảng, khi tôi giảng như thế này mà vẫn có người đang mắng tôi lừa dối anh ta, tôi thực sự không biết nói anh ta thế nào nữa. Nghe đến câu này, mặt của tôi có cảm giác nóng bừng lên không chịu được, trong lòng nghĩ, mình nghĩ gì sư phụ đều biết hết sao? Xem ra vị sư phụ này thật có bản sự. Tôi tiếp tục nghe giảng thì thấy đỡ hơn nhiều. Đến ngày giảng pháp thứ 3, tôi đã bắt đầu nghiêm túc lắng nghe hơn. Sang ngày giảng pháp thứ 4, tôi đã khóc. Trong những năm qua, tôi đã khóc cạn hết nước mắt của mình và dù gặp chuyện buồn như thế nào đi nữa, tôi cũng không rơi lệ. Nhưng ngày hôm đó, nước mắt của tôi đã rơi. Pháp lý của sư phụ đã hoàn toàn chinh phục tôi. Sư phụ giảng, bệnh của chư vị do tôi trực tiếp trị cho chư vị. Nguyên nhân gốc rễ của căn bệnh đã được loại bỏ. Tôi chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ khí công sư nào dám giảng điều này và có thể giảng điều này. Bây giờ tôi thực sự đã tìm thấy sư phụ và trong nước mắt tôi đã hạ quyết tâm muốn tu luyện Đại Pháp. Tôi chính là một đệ tử Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp thì không bị bệnh. Tôi quyết định về nhà và không quay lại bệnh viện nữa. Chồng và con tôi không đồng ý và nói rằng tôi mới nghe giảng Pháp có 4 ngày thì có thể được không? Không sợ nguy hiểm hay sao? Nhưng ý tôi đã quyết và rất kiên định. Tôi nói với họ, tôi đã hạ quyết tâm và không thay đổi được đâu. Nếu tôi thực sự chết, tôi cũng vui vẻ bằng lòng. Cứ như thế, tôi đã buông bỏ được sinh tử. Sau ngày giảng pháp thứ tư, tôi trực tiếp trở về nhà. Đến dưới tầng, tôi nói với người nhà rằng, mọi người không cần dìu tôi lên, tôi tự mình đi được. Tôi là đệ tử Đại Pháp, đã không bị bệnh nữa rồi. Sư phụ đã loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của căn bệnh rồi. Với một niệm này, tôi đã tự mình lên tầng 7, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc. Sau khi mở cửa, tôi cứ do dự không vào nhà. Chồng tôi nói, đến nhà rồi, sao bà lại không vào? Tôi nói, căn nhà nhìn sao khác quá vậy, không giống như trước đây. Các vật dụng trong nhà như đồ chơi xếp gỗ nhỏ đến đáng thương, đặt ở đó trông giống như món đồ chơi của trẻ em. Sau khi bước vào nhà, tôi bất giác nhón chân lên, nhảy 2-3 bước. Tôi hỏi chồng, vừa nãy tôi mới nhảy đúng không? Chồng tôi nói, bà nhảy rồi đó. Niềm hạnh phúc dấy lên trong tôi. Cuối cùng tôi tìm thấy được cảm giác không có bệnh rồi. Nhưng chồng con tôi vô cùng lo lắng. Họ nhìn chằm chằm vào từng bước đi của tôi, sợ tôi sẽ xảy ra chuyện gì đó. Đêm đó tôi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau tôi nói với chồng, hôm nay ông làm thủ tục xuất viện cho tôi đi nhé. Đồng thời tôi lấy các loại thuốc bỏ vào 2 túi lớn, đưa đến trạm thu rác, trong lòng nói với chúng, tạm biệt nhé. Sau đó tôi đến lớp nghe giảng pháp với tâm trạng vui vẻ mỗi ngày. 10 ngày sau lớp học kết thúc, trong tâm tôi thật sự không muốn rời xa sư phụ. Kể từ đó tôi bắt đầu đi trên con đường tu luyện đại pháp, mỗi ngày đều tham gia lớp học pháp và luyện công tập thể. Sinh mệnh của tôi là do sư phụ ban cho. Tôi cần phải dũng mãnh tinh tấn. Cho dù gặp phải ma nạn thống khổ lớn đến đâu, tôi cũng phải hoàn tất quá trình tu luyện mà sư phụ an bài cho tôi, cùng sư phụ trở về nhà. Chuyên đề hồi ức về sư phụ khi này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.